thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Phần 5. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mại một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986 219192, 0972 161898, gặp anh Ngọc. Công trình lớn nhất của thế kỷ 20, đó là công trình xây dựng cảng công nghiệp Dubai. Với tôi, ở bãi cát Saudi mênh mông này, có một công trình lớn như vậy cũng đủ làm cho người tôi sôi lên. Vì chỉ còn một vị trí còn lại cũng làm cho tôi thấy tim mình hồi hộp. Làm thế nào để có thể bước vào một chỗ duy nhất còn lại trong số 10 công ty mời thầu ấy? Cả cuộc đời tôi sống và say mê với từng công việc mới. Chính vì vậy nên với tôi chẳng có chuyện gì quan trọng hơn công việc. Mùa thu năm 1975, Vương quốc Ả Rập Saudi sau khi trình kế hoạch xây dựng cảng công nghiệp Dubai đầy tham vọng, bắt đầu xem xét bản thiết kế xây dựng do công ty dịch vụ Anh Quốc thực hiện. Đây là công trình lớn nhất trong lịch sử của ngành xây dựng thế giới ở thế kỷ 20, là công trình mà mấy trăm năm nay ra mới có một lần. Nó tập trung biết bao ý nguyện phát triển đất nước của hoàng gia Saudi. Ước mơ của họ là xây dựng một cảng công nghiệp lớn trên bãi cát của khu vực Dubai bằng những đồng tiền tích lũy từ việc bán dầu lửa để hiện đại hóa đất nước, làm ngạc nhiên cả thế giới. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 930 triệu USD, tương đương với 460 tỷ won trong năm 1976. Nếu hình dung dự toán ngân sách Hàn Quốc lúc ấy chỉ bằng một nửa số tiền này thì đủ biết quy mô của công trình này lớn đến cỡ nào. Công trình cảng chất hàng Dubai cực lớn có tính chất hết sức đặc biệt, đòi hỏi gấp rút từ xây dựng cơ bản trên cảng đến dưới nước là phải hoàn thiện cơ kiến trúc, điện, thiết bị. Không chỉ thế, việc xây dựng cảng biển phải đạt yêu cầu sao cho 4 chiếc tàu chở dầu loại 500.000 tấn có thể cập vào cùng một lúc, vận chuyển, lắp đặt và lót đá từ độ sâu 30 mét của nước biển. Có thể nói đây là một trong những công trình khó nhất của thế giới. Cho đến thời ấy, thị trường xây dựng Trung Đông là khu vực độc quyền của các nước tiên tiến. Thời điểm đó công ty chúng tôi đã có kinh nghiệm về kỹ thuật thi công trên biển, đồng thời đây cũng là khởi điểm mà Hyundai chúng tôi vươn lên, chính vì vậy nó mang một ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn. Khi chúng tôi nhận được thông báo là còn khoảng 7 tháng nữa sẽ đến lúc đấu thầu, chỉ có vài công ty xây dựng của Mỹ, Anh, Tây Đức, Hà Lan là chuẩn bị tiếp nhận đấu thầu công trình. Tháng 12 năm đó, đơn vị chủ quản công trình là Sở Thông tin Saudi nhờ công ty William Hankuro tuyển chọn 10 công ty tham gia vào công trình trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật. Công tác tuyển chọn hoàn toàn bí mật. Những công ty được mời tham gia đấu thầu là các công ty nổi tiếng thế giới như Brown & Lute, Santa Fe, Le Mans International của Mỹ, Constant Tarmac của Anh, Boskalis & Philip Postman của Tây Đức, Polka Steven của Hà Lan, Spevetano của Pháp, tất cả 9 công ty, vậy là còn một chỗ trống. Không có công ty xây dựng nào của Nhật Bản được tham gia. Với tôi, ở bãi cát mênh mông Saudi này có một công trình lớn như vậy cũng đủ làm cho người tôi sôi lên. Vì chỉ còn lại một vị trí cũng làm cho tôi thấy tim mình hồi hộp. Làm thế nào để có thể bước vào một chỗ duy nhất còn lại trong số 10 công ty mời thầu này? Chúng tôi đã làm ra xưởng chế tạo tàu Ulsan lớn nhất thế giới trên cảng Nipo. Đó chính là kinh nghiệm và năng lực của chúng tôi. Mục tiêu của chúng ta là chiến thắng trong trận đấu thầu lớn này. Tôi đã nói như vậy trong cuộc họp chiến lược. Tôi chỉ thị cho giám đốc chi nhánh tại London là ông John Key phải giành được chiếc ghế cuối cùng này. Chúng tôi bắt đầu đặt chân sang Trung Đông vào tháng 10 vừa qua. Công trình đầu tiên của chúng tôi là xưởng đóng tàu sửa chữa Alice Baran. Trên mảnh đất xa lạ này, chúng tôi đã chuẩn bị chỉ trong vòng một tháng. Điều đó có nghĩa là sức cơ động của chúng tôi không hề yếu kém. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thiết kế căn cứ quân sự hải quân trên vịnh Dubai, và nhà máy đóng tàu lớn nhất của chúng tôi nhờ vào sự hỗ trợ của nước Anh các ông, mà trong thời gian ngắn nhất đã hoàn thành công trình để trở thành nhà máy đóng tàu Ulsan lớn nhất thế giới. Lời thuyết phục của ông thật ấn tượng. Kết quả là sự nỗ lực hết sức của chúng tôi đã gây được sự thích thú cho William Hankuro. Những tài liệu của ngân hàng Barclays và Eptor ngày xưa đã trở thành chứng cứ cho tiềm năng của Hyundai, và William Hankuro đề nghị Sở Thông tin Saudi cấp cho chúng tôi tư cách đấu thầu. Sở Thông tin chấp nhận lời đề nghị này, vậy là chúng tôi đã có trong tay chiếc vé đấu thầu vào giây phút cuối cùng. Nhưng cái giá của chiếc vé đó là 20 triệu USD, đây là số tiền cần để đặt cọc đấu thầu. Tình hình ngoại tệ trong nước đang ở mức cạn kiệt. Ngân hàng Ngoại thương Hàn Quốc cho rằng việc đóng tiền đặt cọc đấu thầu nước ngoài là không đúng với quy định trong nước, cho nên việc vay tiền trong nước là hoàn toàn không có khả năng. Đồng thời việc phải đi vay tiền để đặt cọc cũng là việc phải được giữ gìn bí mật triệt để lộ thông tin này có thể ảnh hưởng đến sự thành công. Vấn đề là phải tìm được ngân hàng tin cậy để cho chúng tôi vay 20 triệu USD và phải bảo đảm bí mật. Thật là một việc khó, nhưng bao giờ cũng vậy, vì càng khó thì ý chí quyết tâm thực hiện càng thôi thúc tôi. Các ngân hàng châu Âu và châu Mỹ thì không thể được rồi, bởi vì nếu vay của những ngân hàng này dễ bị lộ thông tin với các công ty châu Âu cùng ứng thầu. Tôi xin vay tiền của Ngân hàng Quốc gia Bahrain, nơi đang có quan hệ thương mại tới 138 triệu USD với nhà máy đóng tàu Bahrain Alice. Thật bất ngờ, không những ngân hàng ấy hứa cho vay số tiền đặt cọc không cần thế chấp hay điều kiện gì, mà thậm chí còn hứa nếu chúng tôi trúng thầu công trình cảng công nghiệp Dubai, thì họ sẽ cho vay cả tiền bảo lãnh thực hiện. Công việc êm xuôi đến lạ thường. Nhưng khi tôi vừa đến Bahrain thì mới hay sự việc không dễ dàng như tôi tưởng. Ngân hàng Quốc gia Bahrain vốn chỉ có khoảng 15 triệu USD, cho nên không thể ký được bảo lãnh chi trả với số tiền lớn hơn tiền vốn của mình. Nhưng ngân hàng này khuyên chúng tôi nên đến Ngân hàng Thương nghiệp Quốc gia Saudi xin bảo lãnh chi trả và họ sẽ giúp đỡ cho. Tôi lập tức cử người sang Ngân hàng Thương nghiệp Quốc gia Saudi. Giữa Saudi và Bahrain có một quan hệ ngoại giao gắn bó đặc biệt. Vì thế khi Ngân hàng Thương nghiệp Quốc gia Saudi nhận được sự giới thiệu của Ngân hàng Quốc gia Bahrain về chúng tôi, họ hứa sẽ tài trợ một cách vui vẻ. Tuy nhiên điều kiện họ đưa ra là, Ngân hàng Quốc gia Bahrain phải đặt cọc số tiền 10 triệu USD vào một ngân hàng do họ chỉ định thì họ mới cho chúng tôi mượn 20 triệu USD. Ngân hàng Bahrain đồng ý điều kiện ấy. Ngày 12 tháng 2 năm 1976, 4 ngày trước ngày đấu thầu, trong tay tôi có tờ giấy bảo lãnh chi trả với nội dung. Ngân hàng chúng tôi đảm bảo sẽ chi trả số tiền 26 triệu 400 ngàn USD vô điều kiện cho công trình xây dựng cảng công nghiệp Dubai. Các công ty cạnh tranh lúc đó đã biết được chúng tôi cùng tham gia đấu thầu với họ nên lại càng thúc đẩy việc thăm dò tin tức. Họ bắt đầu tìm ra các phương sách ngăn cho chúng tôi không tham gia đấu thầu. Họ đưa ra điều kiện là sẽ cho chúng tôi tham dự như một thành viên và thậm chí còn nói là sẽ trả một số tiền bồi thường kha khá để công ty chúng tôi rút khỏi công việc này. Đặc biệt, công ty Spevetanon của Pháp thông qua ông Cho Jung Hun, người của hãng hàng không Korean Air, làm trung gian và rất tích cực trong việc mời chúng tôi tham gia như một thành viên tham gia đấu thầu. Ông Cho Jung Hun bay từ Paris sang Riyadh nhằm thuyết phục tôi. Tôi nói, chẳng việc gì phải tham gia với tư cách là thành viên đấu thầu. Chúng tôi không đủ tiền để đóng tiền đặt cọc 40 triệu USD nên sẽ về thôi mà. Ông Cho quay về Paris và nói lại với công ty Spevetanon như vậy. Hyundai chuẩn bị 40 triệu USD tiền đặt cọc, vậy có nghĩa là họ sẽ tham gia đấu thầu với giá 2 tỷ USD. Công ty Spevetanon chắc là rất ngạc nhiên. Cảng công nghiệp Dubai, vở kịch đấu thầu hùng tráng. Phó giám đốc John Capwell nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn cho rằng giá đấu thầu 870 triệu USD là quá rẻ. Với quyết tâm là nếu thất bại sẽ nhảy xuống vịnh mà chết, cho nên anh ta đã tăng giá thầu thêm hơn 60 triệu USD, đã lên thành 931 triệu 140 ngàn USD. Trong suốt một tuần trước ngày mở thầu, đoàn dự toán thăm dò của chúng tôi không bước chân ra ngoài mà ở lì trong nhà nghỉ ở Riyadh, dùng hết tâm trí vào công việc chuẩn bị. Trước ngày đấu thầu, có nhiều vấn đề đã xảy ra, bát đĩa ăn cơm mà chúng tôi đặt bên ngoài mang vào cứ vậy chất đóng trong nhà, việc tắm rửa cắt tóc đều bị ngăn cấm, cho nên mùi hôi cứ bốc lên nồng nặc trong cái nóng không thể chịu nổi. Tài liệu dự tính trải đầy trong nhà, từ lãnh đạo cho đến mọi người trong đoàn ai nấy ngồi bệt bên cả giấy tờ. Cảm giác của chúng tôi lúc này là công trình mà trúng thầu thì ra bãi đất quay tròn cũng được. Tôi kiểm tra tỉ mỉ bản kế hoạch dày khoảng 100 trang và các tài liệu liên quan. Tôi đã giảm bớt 25% giá trị thực tế thi công công trình là 1,2 tỷ USD, lại hạ xuống 5% nữa và quyết định sẽ tham gia đấu thầu với giá 870 triệu USD. Chắc chắn không có công ty nào ứng thầu với giá dưới 1 tỷ USD. Phó giám đốc John Capwell nói rằng giá thầu ấy rẻ quá, tuy nhiên tôi nhấn mạnh rằng, không được để công ty nào qua mặt về giá cả thấp hơn. Tôi nghĩ với giá ấy, mặc dù có nhiều thiệt hại nhưng nhiều lao động Hàn Quốc sẽ ra được nước ngoài làm việc, và tiền họ kiếm được chính là đất nước Hàn Quốc kiếm được. Ngoài ra, việc bán được những nguyên liệu của Hàn Quốc cũng là lợi ích của đất nước, và công ty chúng tôi để lấy danh tiếng trên thế giới bằng công trình này mà nếu quá tập trung vào giá cả cũng không nên. Đương nhiên, lợi nhuận là mục tiêu, tuy nhiên có thứ còn quan trọng hơn lợi nhuận, đó là cơ hội kinh doanh. Ngày 16 tháng 12, chúng tôi đứng đợi từ 9 giờ sáng, bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, giám đốc của 10 công ty tham gia đấu thầu lần này sẽ vào phòng họp của hội trường sở thông tin. Tất cả các công ty nước ngoài khi mở cửa vào phòng họp thấy chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên, chẳng phải là tôi đã nói cho ông Cho Jung Hun về việc bỏ tham gia đấu thầu đó sao? Đúng 10 giờ, người phụ trách đấu thầu của sở thông tin và nhân viên của các công ty dịch vụ kỹ thuật từ phòng họp bước ra. Người phụ trách đấu thầu thông báo trong vòng 5 phút các công ty phải trình hồ sơ đấu thầu. Mỗi đội sẽ có một nhân viên vào trong phòng đấu thầu. Công ty chúng tôi cử John Capwell vào phòng tham gia đấu thầu. 5 phút sau, anh ta đi từ phòng đấu thầu ra nhưng vẻ mặt không mấy mãn nguyện. Kết quả đấu thầu sẽ được công bố vào 1 giờ chiều. Sao vậy? Anh viết nhầm số tiền tham gia đấu thầu ư? Tôi hỏi anh ta. Dạ thưa không phải, thái độ của anh ta là lạ. Anh viết theo đúng như tôi dặn chứ? Dạ, tôi không viết như vậy. Thật không thể chấp nhận được, việc không tuân thủ chỉ thị của tôi trong quá trình làm việc là điều không thể có. Tuy nhiên ly nước đã đổ, có nổi nóng cũng chẳng làm được gì. Phó giám đốc Trần Cát Quân nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn cho rằng giá đấu thầu 870 triệu USD là quá rẻ. Với quyết tâm là nếu thất bại sẽ nhảy xuống vịnh mà chết, cho nên anh ta đã tăng giá thầu thêm hơn 60 triệu USD, lên thành 931 triệu 140 ngàn USD. Đó chính là số tiền bớt đi 25% từ số tiền kinh phí cho công trình mà chúng tôi dự tính là 1,2 tỷ USD. Số tiền mà anh ta khăng khăng không chịu bỏ. Tôi hiểu lòng trung thành của anh ta nên không ghét cái sự bướng bỉnh của anh. Nhưng với tôi vì quá mong muốn giành được công trình này nên tôi cảm thấy hết sức thất vọng. John sợ tôi nổi giận, chẳng dám đến gần, cứ đứng đằng xa mà đi vòng vòng. Một giờ chiều, John Mondo vào phòng họp chờ kết quả đấu thầu. Nhưng đã qua 3 giờ chiều mà vẫn không thấy tin tức gì. Không những John Mondo mà người của công ty khác cũng chẳng thấy đi ra. Cửa ra vào phòng họp bị cấm không cho đi lại. Những người bên ngoài không thể biết được tại sao việc công bố kết quả đấu thầu lại bị trì hoãn. Tôi hết sức bồn chồn. Nhưng người còn lo lắng và hồi hộp gấp trăm lần tôi chính là John Capwon. Anh ta chịu đựng không nổi nên khi thấy nhân viên đưa cà phê vào phòng, John lẻn vào theo, nhưng sau đó bị đẩy ra ngoài. Khuôn mặt anh ta trắng bệch. Trong lúc đi theo người mang cà phê vào phòng, anh ta loáng thoáng nghe thấy kết quả trúng thầu của công ty Brown & Root của Mỹ với giá 944 triệu 400 ngàn USD. Tôi chẳng biết nói gì, nỗi thất vọng tràn trề vây kín lấy tôi. John biến đi đâu mất. Còn Kim Quang Nhân có lẽ cảm thấy đứng bên tôi khó chịu nên nói là đi tìm John. Sau này tôi mới biết là lúc đó, hai người tìm ra gốc cây ở gốc và nói với nhau rằng đúng là chủ tịch công ty chúng ta là quỷ thần, rồi khóc. Tuy nhiên, khi cửa phòng họp mở thì John Mundo đi ra với vẻ mặt rất tươi, cậu ta đưa ngón tay làm hình chữ V. Thế nào? Tôi hỏi. Được rồi ạ. Được là được thế nào? Giá thầu 944 triệu 400 ngàn USD của công ty Mỹ ấy là giá được giới hạn của phần công trình bến đậu tàu chở dầu biển. Nó được coi như không có giá trị. Hyundai đấu thầu vào công trình cảng công nghiệp Dubai gồm 4 phần của chúng tôi với giá 931 triệu 140 ngàn USD. Tất cả mọi tài liệu đều xuất sắc. Đặc biệt chúng tôi cảm động về việc rút ngắn 8 tháng cho thời gian công trình còn 44 tháng mà không có bất cứ một điều kiện gì. Đó là lời phát biểu của phía Saudi trong quá trình công khai kết quả bỏ thầu. Tôi lấy tiền thưởng đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua ở khách sạn chia cho các cộng sự của mình để động viên tinh thần. Phó giám đốc John không những không phải là ma vùng vịnh mà còn đem về cho Hàn Quốc thêm 60 triệu USD. Khi đó, tình hình ngoại hối của Hàn Quốc ở mức trầm trọng. Chính vì vậy, công trình Dubai cũng được Tổng thống Park Chung-hee rất quan tâm. Ngày 5 tháng 2 năm 1976, toàn bộ 23 công trình giao cho 10 doanh nghiệp đấu thầu của Vương quốc Saudi chỉ giá trị 780 triệu USD. Điều đó đủ thấy quy mô của công trình này lớn như thế nào. Tôi đoán là các công ty thất bại trong cuộc thầu sẽ gây trở ngại cho chúng tôi. Tôi đã không sai. Những lời đồn đại lại như số tiền đó không thể làm được công trình. Hàn Quốc là một nước lạc hậu, kỹ thuật và vốn cũng như kinh nghiệm còn non nớt. Rồi chúng tôi chẳng biết thế nào công trình xây dựng bến đổ cho tàu chở dầu lại lớn nên mới đưa ra cái giá đó. Hyundai chưa bao giờ có kinh nghiệm làm việc với các công trình biển v.v. đến tay chúng tôi. Một người buôn vũ khí có thế lực nào đó còn nói với hoàng tộc Saudi một cách chắc chắn rằng Hyundai mà giành được công trình vịnh Dubai thì tôi sẽ đưa cánh tay của mình ra cho các người chặt. Tất cả điều đó làm lung lay bên ra thầu. Họ hoài nghi về khả năng thi công bến đổ tàu chở dầu OSTT của Hyundai. Thật sự mà nói, tri thức của chúng tôi về lĩnh vực này hoàn toàn mù tịt. Chưa bao giờ chúng tôi làm một công trình đá ở độ sâu 30 mét và dài tới 12 km như vậy. Chẳng hiểu sao công ty Brown & Root tham gia thầu với giá 900 triệu USD, còn chúng tôi cứ lấy giá thi công trên bộ cộng với giá thi công dưới nước ra số kinh phí. Nếu nghĩ một cách khiêm tốn thì việc các công ty cạnh tranh thất bại cũng chẳng phải là điều khó hiểu, và phía phát thầu không yên tâm cũng như vậy. Tuy nhiên tất cả mưu kế của các nhà cạnh tranh đều chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì tôi đã quyết tâm làm cho được công trình này. Tôi lập tức chuyển sang Bahrain, giám đốc Gibbs của công ty Brown đến tìm tôi. Ông ta muốn thầu phụ lại công trình bến đổ tàu chở dầu OSTT. Tôi phì cười và hỏi lại họ rằng, chúng tôi dự thầu toàn bộ công trình với giá 930 triệu USD, họ muốn thầu lại với giá 900 triệu công trình OSTT thì mấy công trình còn lại chúng tôi làm thế nào? Tôi còn nói thêm, nếu họ thực sự có ý hỗ trợ chúng tôi thì hãy bàn bạc với bên ra thầu xem thế nào đi đã. Ông ta cũng công nhận giá thầu của mình như vậy là quá đắt. nếu kiểm tra cụ thể lại thì có thể trễ hơn được. Tôi bảo họ kiểm tra lại rồi trở về Seoul, và họ cũng đi theo chúng tôi và nói ngoài họ ra thì chẳng có nơi nào làm được OSTT. Tôi cười thầm trong bụng, vì tôi biết mình còn có thể hợp tác với công ty McDonald's Santa Fe, nhưng trong tình hình lúc đó của Brown khiến họ không thể yên tâm được. Sau khi làm xong các công trình trên biển tại Úc và New Zealand, họ liền đưa những trang thiết bị của mình về Bahrain. Tiền thuê trang thiết bị ấy một ngày mất 50.000 USD mà chẳng làm được việc gì, và chúng tôi chẳng có gì mà vội. Đến khi họ gần hết kiên nhẫn, tôi bảo là giảm 1/10 trong số tiền thuê thiết bị mỗi ngày và dùng 1% trong đó. Họ cũng đồng ý. Thế là công văn về việc hợp tác kỹ thuật giữa Hyundai và Brown được chuyển tới sở thông tin Saudi. Những người nơi đây tươi tỉnh ngay. Tuy nhiên, chính sách tẩy chay Israel lại gây trở ngại cho chúng tôi. Những nước Trung Đông vốn có quan hệ thù địch với Israel, họ áp dụng chính sách không mở thêm quan hệ với các nước, các đoàn thể và cá nhân có quan hệ làm lợi cho Israel, ngoài những quan hệ hiện có, mà Hyundai là hợp tác kỹ thuật trong việc lắp ráp xe ô tô với Ford, vốn đang đầu tư trực tiếp vào Israel, thế là chúng tôi lại phải tìm các căn cứ chứng minh là hợp đồng đó đã được bãi bỏ, vì hợp tác kỹ thuật chỉ là việc ngày xưa, hiện nay không còn tồn tại nữa. Việc lấy bảo lãnh chi trả tiền theo hợp đồng trị giá 280 triệu USD cũng chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng cũng may là do đặt cọc tiền tại thị trường tiền tệ châu Âu nên chỉ hơn 40 ngày đã giải quyết được những rắc rối tại London. Điều đó góp phần quan trọng cho việc thành công. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng thế kỷ với giá 930 triệu USD. Việc đầu tiên phải làm bây giờ là nhận tiền ứng trước. Ở Saudi, thường thì người ta trả tiền hoàn thành công trình khoảng 30-40 ngày sau khi nhận hồ sơ. Còn tiền ứng trước phải chờ tới 50 ngày. Lại thêm bên phát thầu không biết có phải vì tiết số tiền lớn 200 triệu USD không mà cứ cố tình không chịu ký vào giấy chi trả. Ngay cả mấy anh cầm tài liệu khi thấy ngân phiếu với số tiền lớn quá cũng ngại. Công văn của chúng tôi phải trải qua 30 văn phòng, có đủ 50 chữ ký. Phó giám đốc Kim Joo-shin, Park Se-young, trưởng phòng Oh Shin-young rồi trực ở văn phòng nơi phát thầu từ 7 giờ sáng, cho đến khi kết thúc công việc là 2 giờ chiều, ban ngày cũng có. Thuyết phục cũng có và dọa nạt cũng có, và một tuần sau thì nhận được tờ ngân phiếu tiền mặt trị giá 700 triệu riyal. Ông có vất vả, ông Chung, từ ngày khai sinh ra Hàn Quốc đến nay, chúng ta mới lập kỷ lục về giữ ngoại hối nhiều như vậy. Đó là lời điện thoại của ông giám đốc ngân hàng ngoại thương Hàn Quốc lúc ấy. Tôi còn nhớ mình đã từng nghĩ rằng không biết đây là lời khen hay lo lắng cho chúng tôi, vì trong nước người ta bàn tán ở Mỹ rằng, tương lai cuối cùng sẽ chìm trước biển Saudi chỉ vì cái tính liều lĩnh. Nhờ vào món tiền từ phía Trung Đông, Hàn Quốc không còn phải lo lắng về món nợ nước ngoài nữa. Khuôn mặt của những nhà quản lý đau đầu về chính sách liên quan đến ngoại hối và ngân hàng trở nên tươi tỉnh. Ngành xây dựng Hàn Quốc đã đưa ra cây gậy để cứu đất nước khỏi nguy cơ phá sản vì nợ nước ngoài. Kế hoạch vận chuyển hàng loạt nguyên vật liệu, máy móc, một sự mạo hiểm dũng cảm. Ngành xây dựng cần những quyết định có tính tức thì, bởi vì thời gian chính là tiền bạc. Nếu là một quyết định liều lĩnh thì có thể còn phải cân nhắc. Nhưng nếu là quyết định chắc chắn có khả năng thành công thì tôi chẳng bao giờ chần chừ cả. Tất nhiên ngay cả các nhà khoa học chẳng thể hiểu được quyết định bướng bỉnh của tôi. Công trình Dubai trị giá gần 460 tỷ won, lượng bê tông cần đổ tính theo xe ô tô 5 tấn thì cần động viên tới 200.000 lượt chiếc. Tự sắt thép cũng cần tới 12 chiếc tàu loại 10.000 tấn. Tôi quyết định đưa ông Im Jong-se, người từng phụ trách xây dựng công trình cảng Busan sang quản lý toàn bộ công trình tại Dubai. Chân cấp quân sẽ phụ trách toàn bộ khâu chi viện cho công trình. Các bộ phận thì lấy trưởng bộ phận làm trung tâm, chia ra hai phần phụ trách kỹ thuật và quản lý, hình thành hệ thống mạng toàn thể, thiết lập kế hoạch thi công cụ thể và định ra các phương châm cơ bản. Công việc trước tiên là phải cử nhân lực và vận chuyển nguyên vật liệu sang. Để chuẩn bị cho việc vận chuyển nguyên vật liệu đúng thời hạn, tôi kiểm tra lại toàn bộ thuyền mua và thuyền vận chuyển. Để chuẩn bị cho việc vận chuyển trang thiết bị và sắt thép vượt biển, hoàn thành một hệ thống nhất hỗ trợ chặt chẽ với nhà máy đóng tàu Hyundai và chỉ thị cho toàn bộ nhân viên rằng thời hạn của công trình là 36 tháng. Tất cả mọi nguyên vật liệu sẽ được tập trung tại xưởng đóng tàu Ulsan, sẽ thực hiện kế hoạch vận chuyển qua vùng thời tiết khí hậu áp nhiệt và hình thức kéo phà qua vùng biển Philippines nhiều bão nhất thế giới, qua khu vực Đông Nam Á và vùng biển Ấn Độ Dương gió mùa đến tận vùng cảng vùng vịnh. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là thi công cơ bản lại thực sự gặp khó khăn. Trên vùng biển sâu 30 mét xa bờ 12 km ấy, là một bến đổ cho tất cả 4 chiếc tàu chở dầu cùng đậu được một lúc cần phải có chuyên gia về công trình cơ bản lắp đặt vật thể sâu dưới biển. Trước tiên phải kiểm tra địa chất như độ cứng của đá, từ đó mới tìm ra phương án thi công. Có phương án thi công thì mới nhảy xuống biển thiết kế, chế tác và lắp đặt công trình có tính chất thế kỷ này được. Như ông trời đã giúp chúng tôi, Đúng lúc đó một người Hàn Quốc, vốn được cử làm cố vấn kỹ thuật của công ty Aramco chuyên việc khai thác bãi dầu, được cử đến để điều tra về tính chất của đất dưới lòng biển và khu vực Vịnh Ả Rập, tự tìm đến chúng tôi xem có giúp gì được không. Còn nhớ là em năm 1975, tôi và nhà bác học địa chất Kim Jong-un gặp nhau ở Seoul, chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều về thế nào là tình yêu tổ quốc. Chẳng có người nào không yêu đất nước của mình, đặc biệt những người đi ra nước ngoài, thành công bằng việc học hành, họ luôn mong có thể cống hiến cho tổ quốc thành công ấy bằng cách này hay cách khác. Người đàn ông ấy trưởng thành ở Mỹ, đã tham gia nhiều công việc như thăm dò khai thác dầu ở Canada, Biển Bắc. Khi nghe đề nghị của tôi, anh ấy quyết định nghỉ việc ở công ty Aramco và về với Hyundai. Ban đầu anh ấy có vẻ khó xử, tuy nhiên sự kêu gọi của tôi về lòng yêu nước của anh ấy cũng không phải bình thường. Và cuối cùng thì anh ấy đã quyết tâm theo chúng tôi. Việc xây dựng những công trình ở nước ngoài khó khăn vất vả gấp trăm ngàn lần xây dựng công trình ở trong nước. Hơn thế nữa, thế lại là công trình biển loại cực lớn ở nước ngoài mà trong nước chúng tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm. Lấy một vật thể bằng sắt gọi là cây cột trong thiết kế làm ví dụ. Chiều rộng của nó cũng đã là 18 mét, dài 20 mét, cao 36 mét, nặng 550 tấn. Chi phí khi đó là 500 triệu won, tương đương chi phí xây tòa nhà 10 tầng. Giờ đây chúng tôi cần 89 cái cột như vậy. Không những thế, sợi dây để tràn những cây cột ấy cũng có chiều dài hơn 65 mét. Cơ quan kiểm tra và nơi phát thầu Saudi do thiếu nhận thức và không tin tưởng vào năng lực kỹ thuật của chúng tôi. Chính vì vậy chúng tôi phải giải thích và giám sát từng việc cụ thể một. Chúng tôi cũng thấm thía sự cực khổ và khó chịu do bất đồng trong việc mượn các thiết bị của Crown. Mỗi ngày chúng tôi phải trả một khoản tiền lớn cho việc thuê trang thiết bị. Đương nhiên chúng tôi phải tiết kiệm thời gian và không có cách nào khác mà phải đẩy nhanh tiến độ thi công. Vậy mà phía Brown tìm hết lý do này nọ để trì hoãn công trình. Ban đầu, do không biết phương pháp sử dụng công cụ, cho nên dù có bực tức trong lòng chúng tôi cũng phải nghe theo họ. Khoảng được một tháng, khi chúng tôi đã biết điều khiển máy móc thì năng suất mới bắt đầu cải thiện từng tí một. Sau này, chúng tôi sử dụng loại cẩu trên biển 1.600 tấn do sự nóng tàu Ulsan chế tạo mới tiến hành lắp ráp được các cột lại với nhau. Ai cũng cho là tôi thật liều lĩnh, tất nhiên là các cộng sự của tôi cũng chẳng nhiệt tình lắm. Còn người nước ngoài thì chẳng coi chúng tôi ra gì, nhưng tôi quyết định chuyển tất cả kế hoạch của mình thành hành động. Muốn rút ngắn thời gian thi công trước tiên cần một phương pháp vận chuyển nhanh chóng. Tôi nảy ra ý nghĩ tất cả những vật dụng bằng sắt sẽ được chế tạo tại Ulsan và chuyển sang đây bằng đường biển. Từ Ulsan tới Dubai dài 12.000 km, dài gấp 15 lần đi bằng đường cao tốc Seoul-Busan. Vậy mà chẳng có lấy một người nào nói đây là một sáng kiến hay cả. Ai cũng tỏ vẻ e ngại, còn tôi thì chẳng có thời gian đâu mà chần chừ. Tôi quyết định như vậy rồi. Ngành xây dựng cần những quyết định có tính tức thì, bởi vì thời gian chính là tiền bạc. Nếu là một quyết định liều lĩnh thì có thể còn phải cân nhắc, nhưng nếu là quyết định chắc chắn có khả năng thành công thì tôi chẳng bao giờ chần chừ cả. Tất nhiên ngay cả các nhà khoa học chẳng hề hiểu được quyết định bướng bỉnh của tôi. Người kinh doanh bị đồng tiền và thời gian theo đuổi, chính vì vậy chẳng thể theo được lý luận và chủ trương của các nhà khoa học. Tôi biết là nhiều người không hiểu được cái gọi là niềm tin hay triết lý của tôi rằng, doanh nghiệp không thể thiếu sự nhanh nhạy và thích ứng theo hoàn cảnh. Dẫu sao thì tôi cũng đã quyết định, chẳng phải đường bộ bằng phẳng mà là đường biển xa xôi nhiều sóng gió nguy hiểm đang chờ đợi. Chúng tôi chất những cây cột 120.000 tấn, ống sắt bê tông lên các con thuyền vận tải loại lớn giống hệt như những khúc gỗ rồi kéo đi bằng những chiếc thuyền cũ kỹ. Vận chuyển như vậy cần tới 19 chuyến. Trong chuyến đầu tiên, chỉ cần một con tàu lật hoặc va chạm với tàu khác là kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn, và sự liều lĩnh của tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Tất nhiên, sự nghiệp của tôi cũng phải kết thúc. Các cộng sự của tôi nói tôi nên tham gia bảo hiểm. Chẳng cần. Tiền mà lật thì bảo hiểm có vớt lên được ư? Khi có sự cố, đợi họ điều tra, đo đạc rồi mới được nhận tiền bảo hiểm thì biết đến bao giờ. Tuy nhiên, tôi cũng yêu cầu họ tìm phương pháp nào để mà khi tàu có gặp bão thì rách kịch ống cũng có thể nổi lên trên mặt nước. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát, không có trục trặc gì, mỗi chuyến như vậy mất 35 ngày, bình quân một tháng tàu xuất phát một lần, để giảm bớt nguy hiểm ở khu vực hay gặp bão ở gần đường xích đạo Indonesia, và khu vực nhiều gió mùa, sóng mạnh tại Ấn Độ Dương, tôi ra lệnh sản xuất chương trình vi tính và đưa vào sử dụng. Tàu đi được 7 chuyến một cách êm xuôi, tuy nhiên đến chuyến thứ 8 thì chiếc tàu hàng số 1 va chạm với tàu buôn của Đài Loan trước khu vực biển Singapore. Trong cái rủi ro ấy, cũng may là chỉ có một chiếc ống sắt trong cây cột bị đâm thủng. Một lần khác tại biển Đài Loan, do bão nên một chiếc tàu chở hàng khoảng 25.000 tấn được kéo sau một chiếc khác bị rời ra, nhưng tàu vẫn cứ nguyên như vậy chẳng việc gì và chúng tôi cứ vậy kéo về. Trong 19 lần xuất cảng như vậy, chúng tôi gặp đúng hai tai nạn đó. Việc làm cho người khác giật mình không phải là sở thích của tôi. Tuy nhiên, việc vận chuyển những cột sắt đó bằng tàu đã làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Và còn một việc khiến bên phát thầu và bên giám sát cũng phải ngạc nhiên nữa. Song song với việc lắp đặt các cây cột, chúng tôi cũng biết là ở Ulsan đang làm các loại sắt chằng liên kết theo đúng sơ đồ thiết kế. Trên sơ đồ thiết kế thì thanh sắt chằng dài 20 mét, nhưng đó là chỉ số sau khi đã lắp các cột sắt hoàn chỉnh. Ở chiều sâu 30 mét, sóng biển đánh lung lay, giới hạn sai số 5cm của các cây cột 500 tấn khiến cho việc lắp đặt phải cách nhau 20 mét dưới đáy biển là gần như không thể thực hiện được. Chính vì vậy mà ngay cả những nước tiên tiến cũng chỉ đo khoảng cách để làm thanh chằng sau khi lắp đặt xong các cột sắt. Nếu mức sai số trên 5cm thì chẳng gọt được mà cũng chẳng nối được các thanh sắt chằng lại với nhau, chỉ có cách vứt đi. Rõ ràng với chúng tôi đó là sự mạo hiểm lớn, là thách thức với niềm tin rằng nếu dùng hết tâm trí sức lực thì chẳng có việc gì không làm được. Với chúng tôi, khi đã xem việc rút ngắn thời gian thi công là mục tiêu hoạt động thì việc tránh mạo hiểm là không thể. Tất cả những người giám sát đều nhất quyết ngăn cản chúng tôi dừng ngay việc làm thanh chằng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cho làm và đưa ra các tài liệu để thuyết phục rằng công trình có thể hoàn thành tốt đẹp. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã lắp đặt 89 cái cột sắt với sai số đúng trong giới hạn là 5cm một cách hoàn thiện, khiến nhiều chuyên gia nước ngoài phải kinh ngạc. Tôi yêu những người công nhân. Khi có thời gian và cơ hội, tôi thường quây quần với anh chị em công nhân và uống rượu với họ một cách thân mật. Tôi cảm thấy thật có lỗi với những người không mang được cơm đến nơi làm việc, và Hyundai đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp bữa ăn trưa cho người lao động. Công trình xây dựng cảng công nghiệp tại Ả Rập Saudi xứng đáng là một công trình quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay khi mỗi ngày có tới 3.000 thợ tham gia làm việc. Thời điểm ấy, tình hình kinh tế Hàn Quốc xuống tới đáy, các doanh nghiệp vội vã tìm công trình, lao động trong nước thì tìm đường đi ra nước ngoài làm việc. Trong cơn khát ngoại hối, chính phủ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tình hình này, nên dù chỉ cử được một người ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ thôi họ cũng sẵn lòng. Vì vậy chẳng ai quan tâm tới việc quản lý lao động. Và Hyundai cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đó là con số mà nền kinh tế nào cũng phải trải qua và đây là lúc Hàn Quốc phải gánh chịu thời kỳ đau đớn đó. Nguyên nhân của sự việc tại công ty chúng tôi là do mức lương chênh lệch giữa tài xế xe tải của công ty chúng tôi và của những tài xế xe tải tại công ty xây dựng Đông A gần đó. Công ty xây dựng Đông A thực hiện chế độ khoán việc vận chuyển đất cho tài xế. Chính vì vậy trong thời gian ăn trưa ngắn ngủi, họ cũng tranh thủ xúc đất lên xe và mỗi ngày làm việc tới 16 tiếng đồng hồ. Do đó tin đồn là tiền lương của họ cao gấp đôi làm cho tinh thần của cánh tài xế bên Hyundai trùng xuống. Tinh thần xuống, bất mãn cứ chồng chất vào con đường đi tới núi lấy đá là 20 km thì cánh tài xế cho xe chạy với tốc độ là 20 km/h. Tại công trường làm việc, thời gian thì gấp rút như hổ đuổi sau lưng. Một nhân viên của chúng tôi trong quá trình cãi cọ hình như đã dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu một tài xế. Đó là nguyên nhân cho sự việc bùng nổ. Cánh lái xe tải khoảng 40-50 người tập trung ném đá vào văn phòng, làm vỡ kính và bắt đầu đập vỡ tất cả mọi đồ đạc, để thêm số thợ bên cạnh ủng hộ và làm cho tình hình thêm gay gắt. Ngày thứ hai, tình hình cũng vẫn không khá hơn. Phía Saudi tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp mạnh bằng quân đội để bắt những người gây rối. Chính phủ Hàn Quốc cử đại sứ tại Saudi lúc đó là Yu Jang-su. Còn về phía công ty, tôi và phó giám đốc Kim Yu-shin xuống ngay hiện trường giải quyết. Ngày thứ hai, tình hình cũng vẫn không khá hơn. Phía Saudi tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp mạnh bằng quân đội để bắt những người gây rối. Chính phủ Hàn Quốc cử đại sứ tại Saudi lúc đó là Yu Sang-su. Còn về phía công ty, tôi và phó giám đốc Kim Su-shin. Thời gian bàn bạc không đến 2 tiếng đồng hồ thì đã kết thúc. Tất cả thợ phải trở về nơi làm việc. Dù may mắn là không có thiệt hại về người như vấn đề khác phát sinh. Phía Saudi cho rằng sự việc xảy ra tại đất nước mình nên họ yêu cầu tìm ra kẻ khởi xướng rồi đưa ra xử theo pháp luật nơi đây, và tất cả các cá nhân có liên quan phải về nước. Chính phủ, đại sứ quán và cả Hyundai nỗ lực hết sức. Kết quả là Ủy ban điều tra đặc biệt Saudi đưa ra kết luận có tính mềm dẻo như sau. Nhờ vào nỗ lực của đại sứ quán Hàn Quốc tại Saudi, sự việc lần này được xử lý nhanh chóng, với mong muốn duy trì quan hệ hợp tác hai nước nên quyết định không áp dụng hình thức xử phạt nào. Chính phủ Saudi quyết định như vậy. Nhưng chính phủ Hàn Quốc, với phương châm ngăn chặn sự việc xấu hổ có thể xảy ra lần nữa, nên đã quyết định đưa hơn 20 thợ và khoảng 5 nhân viên có liên quan đến vụ rắc rối về nước. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi trực tiếp đề ra một bản nội quy quản lý lao động cơ bản như sau. 1. Các nhân viên quản lý phải luôn giữ thái độ bình đẳng và tôn trọng nhau, tôn trọng người lao động, đối xử với họ một cách nhân ái và có thái độ ôn hòa với họ. 2. Trước khi trở thành người lao động, nhớ rằng con người mang trong mình tình cảm, quan niệm về sự bình đẳng và tính cách như nhau, không nên phân biệt người này với người khác. 3. Hãy nhận thức rằng con người ai cũng có nhu cầu phát triển và thể hiện mình, cho nên phải khích lệ tinh thần làm việc hơn là bắt họ phải làm theo mệnh lệnh một chiều, để họ có thể tự do phấn đấu hết sức mình. 4. Thông qua những cuộc đối thoại trung thực, quan tâm đến đời sống của người lao động và cảm kích tấm lòng của họ. Trong quá trình công việc, người quản lý nhất định chỉ đạo công việc với ý thức rằng mình phải tự thi hành công việc của mình, phải nhận thức được là bản thân người lao động cũng đang làm những công việc có giá trị. Phải hiểu rõ rằng, chính cách cư xử của người quản lý trong quan hệ lao động là điều quyết định đến không khí làm việc, phải tự cố gắng để phát triển bản thân mình. Người quản lý phải vứt bỏ ý thức quyền lực và thay thế bằng đối thoại một cách bình đẳng và thuyết phục, cần có lòng kiên trì và hành động một cách gương mẫu. Trong cuộc họp công đoàn, tôi đã nói với những người lao động rằng, hiện nay, Hyundai đang giành được nhiều sự tin tưởng hơn so với nhiều công ty xây dựng của các nước khác tại Trung Đông. Những nhà quản lý Saudi nói rằng, họ cảm động vì tính cần cù của người Hàn Quốc chúng ta. Nếu chúng ta làm mất niềm tin của họ thì e rằng, không chỉ Hyundai gặp thiệt hại mà cả đất nước Hàn Quốc cũng vậy. Hyundai đang cạnh tranh khốc liệt với những công ty khác. Nếu chúng ta làm những việc không lấy gì làm tốt đẹp, thì các công ty nước ngoài sẽ lợi dụng điều đó để gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải vất vả trên mảnh đất xa lạ này. Chúng ta phải nghĩ về lợi ích của đất nước hơn là lợi ích của cá nhân mình. Các vấn đề cần phải thông qua công đoàn mà giải quyết để bảo đảm quyền lợi của người lao động và mọi việc có trật tự. Tôi nghĩ rằng những người lao động phải nhận được một mức lương tương đối nào đó thì họ mới phát huy đúng năng lực của mình. Có thể là nếu lương cao thì hiệu quả kinh tế sẽ giảm đi, nhưng phải đạt đến một mức lương nào đó thì năng suất mới đảm bảo. Khi đó hiệu quả của doanh nghiệp được nâng lên là điều hiển nhiên. Con người chúng ta khi làm việc luôn muốn nhận được một mức lương nào đó tương xứng với năng lực của mình. Khi đi xin việc do sợ rằng đòi hỏi như vậy thì khó có việc làm nên dù mức lương thấp họ vẫn chấp nhận mà chẳng có ý kiến gì. Tuy nhiên con người nếu chưa đạt được mức lương mình mong muốn thì chưa thể phát huy được năng lực tối đa của mình, bất kể người đó có học hay không. Bởi vì con người chúng ta ai cũng tự đánh giá mình bằng sự so sánh với người khác, bằng vị trí xã hội của mình và mức vật giá của xã hội. Việc tăng lương của thợ lao động chịu ảnh hưởng lớn của người quản lý trung gian. Nếu người quản lý trung gian cùng hòa thành một thể thống nhất với thợ sản xuất, giảm bớt số lượng lao động gián tiếp, biết chỉ đạo và vận hành máy móc có hiệu quả thì năng lực sản xuất tự nhiên được nâng cao, đồng thời lương cũng cao hơn trong khi vẫn duy trì được tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi có thời gian và cơ hội cho phép, tôi thường quây quần với anh chị em công nhân và uống rượu với họ một cách thân mật. Tôi cảm thấy thật có lỗi với những người không mang được cơm đến nơi làm việc, và Hyundai đã trở thành doanh nghiệp cung cấp bữa ăn trưa đầu tiên cho người lao động. Tôi luôn liên tưởng những người lao động làm việc cho tôi với hình ảnh những người kéo xe buổi sáng vất vả tại chợ Nam Demun mà tôi không quen. Tôi biết khó khăn của họ và hiểu họ. Tôi thích sự đơn giản và bộc trực của họ, và tôi cũng tin vào bản tính hiền hòa của họ. Tôi không bao giờ muốn chúng tôi bị ngăn cách chỉ vì không hiểu nhau. Xin cho trang bị một chiếc thang máy dành riêng cho những người có vị trí quan trọng trong công ty. Tôi còn nhớ ai đó đã nói như vậy. Tôi không đồng ý và trách anh ta. Vì sao phải cần thứ đó? Dù nhân viên trẻ hay các quan chức chủ tịch trong công ty thì cũng phải đợi đến lượt mình rồi đi. Thang máy không dành riêng cho ai cả. Hyundai được thành lập do công sức của tôi, các kỹ thuật viên và tất cả thành viên trong công ty. Vì chúng tôi cùng tạo dựng ra nó nên về mặt căn bản thì chúng tôi là đồng chí của nhau, không thể có những hành động thiếu cân nhắc để dẫn đến phân biệt. Khi Hyundai chúng tôi làm những công trình lớn, chúng tôi thường dành phòng riêng cho cấp trưởng phòng trở lên hoặc cấp xe cho quản lý hiện trường. Đây không phải là để cho họ nhảy múa mà là vì họ ở những vị trí quan trọng, phải chỉ huy tất cả, phân công đúng người đúng việc và có nhiều trách nhiệm. Khi thực hiện công trình lắp đường sắt Iraq, tôi đến thăm các nhân viên của mình. Họ cứ nghĩ là tiếp đãi chủ tịch trên nền nhà thì không đủ kính trọng nên vội vàng trải thảm. Không phải tôi không hiểu tấm lòng của họ, nhưng tôi không chịu được điều ấy. Tôi chưa bao giờ trải thảm trong nhà mình cả. Công chỉ của công ty là cần kiệm, thì việc trải thảm này là cần kiệm ư? Các anh có biết sự xa xỉ sẽ mang lại cái gì không? Chính là sự hủ bại. Còn nữa, nó mà đưa công ty tiến lên được, chẳng có nước nào nhà lãnh đạo xa xỉ mà đất nước không bại vong. Tôi ghét sự xa xỉ nên mới lấy chữ cần kiệm là phương châm của công ty. Suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ dùng đồng hồ ngoại. Văn phòng xưởng làm việc mà trải thảm ra làm cái gì? Các anh em thợ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể lời trách móc của tôi hơi nặng, nhưng thuốc gắn giả tật, bức tường giữa nhân viên văn phòng và người lao động chân tay dần dần bị xóa bỏ. Cái tấm bảng treo tại văn phòng đàm thoại Seman vốn nhỏ xíu giờ to bằng cánh cửa. Đáng ra đây là công việc phải làm từ sớm hơn nữa. Những lời chửi mắng ác nghiệt được thay bằng những lời chào hỏi thân tình. Năng suất lao động vì vậy tăng lên rất nhiều so với trước đây. biến đổi lịch sử làm thay đổi bản đồ. Cha tôi mong muốn sẽ có đất đai rộng như biển và ước vọng ấy đã ngấm vào tận trong máu tôi, làm thức tỉnh ước mơ trong lòng tôi bấy lâu nay, thay cha tôi thực hiện ước mơ của ông. Đấy cũng là ý tưởng cho việc khai hoang mở rộng đất đai. Không biết có phải do tôi sinh trưởng ở nông thôn, từng trực tiếp làm ruộng hay không mà mỗi lần nhìn những cánh đồng lúa, hoặc lương thực đang lớn trên ruộng, hoặc nhìn những ống khói đang tỏa ra trên những ngôi làng nông thôn chiều tối, tôi vui hơn nhìn bất cứ cảnh đẹp nào. Chỉ cần nhìn những bờ ruộng chất đầy lúa thu đông là làm tôi cảm thấy náo nức, và chẳng có gì an ủi tôi hơn là điều ấy. Có khi đi công tác nước ngoài, trong những người nông dân lái máy cày trên cánh đồng rộng, tôi thấy ghen tị với họ. Mặc dù ý nghĩ khai hoang của tôi nảy sinh bất ngờ vào một ngày nọ, nhưng đó không phải là sự quan tâm nhất thời, đó là mơ ước tôi ấp ủ trong lòng mấy lâu nay, hay cha tôi thực hiện mơ ước của ông, và đó cũng là sự tiếc nuối rằng cha mẹ đã qua đời mà tôi chưa kịp thực hiện mong ước ấy. Cha tôi mong muốn sẽ có đất đai rộng như biển và ước vọng ấy đã ngấm vào tận trong máu tôi. Với cha tôi, để có một mảnh ruộng, ngày ngày từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể cái nắng gắt gao, lưng công gập và dùng bàn tay làm lưỡi cuốc, lựa những hòn đá nằm lâu ngày mà cuốc, tôi hiểu thế nào là nỗi mong ước có đất đai và nỗ lực đáng nể của người nông dân nghèo. Với Hàn Quốc thì không cần phải nói gì thêm về sự cần thiết của việc khai thác và mở rộng thêm diện tích đất nước. Mảnh đất Hàn Quốc giống như hình con thỏ nằm trong bụng mẹ lại bị cắt ở ngang lưng thời ấy chẳng thua kém gì các nước khác về dân số, và đang thiếu lương thực rất nhiều. Ở vùng biển phía Tây Nam, chúng ta có thể ngăn biển để có thêm được mảnh đất rất màu mỡ, lợi dụng điều kiện thiên nhiên ưu đãi ấy mở rộng đất đai dù chỉ một gang tấc, để lại cho thế hệ mai sau là công việc của chúng tôi hôm nay. Thế là giấc mơ biến bờ biển lồi lõm phía Tây Nam thành một đường thẳng của tôi đã bắt đầu. Công việc ở giai đoạn đầu cần chú ý nhất là việc ngăn nước ở vịnh Chonsu, vịnh lớn nhất Hàn Quốc. Từ 6 tháng cuối năm 1978, ngành kinh tế xây dựng ở hải ngoại bắt đầu thoái trào. Lượng đặt hàng xây dựng ở nước ngoài giảm dần và việc làm cho người lao động đã từng sử dụng vào những công trình ở hải ngoại cũng là một vấn đề. Tôi đã kiến nghị với Tổng thống Park Chung-hee đưa những trang thiết bị xây dựng của Hàn Quốc và hải ngoại về và dùng vào việc mở rộng lãnh thổ và sử dụng sức lao động nhàn rỗi. Mùa hè năm 1978, chính sách tổng hợp đầu cơ bất động sản được công bố, Tổng cục Phát triển Thổ địa được thành lập, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh thổ ra đời. Trong bối cảnh đó, vấn đề đất đai được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chính phủ giao ngành công nghiệp khai thác cho doanh nghiệp tư nhân có khả năng nhằm tận dụng nguồn nhân lực nhàn rỗi. Việc tuy thực tế ngành khai hoang như chính phủ trực tiếp làm vẫn còn nhưng chậm chân tại chỗ. Tháng 11 năm đó, chúng tôi được phép của chính phủ bắt đầu đưa dần từng trang thiết bị từ Trung Đông về nước. Nhưng đứng trước tình hình bất ổn trong nước và khó khăn về vốn, chúng tôi không có cách nào khác là phải kéo dài lễ khởi công. Tuy nhiên, sau khi chính quyền thay đổi, tháng 4 năm 1982, công trình nối hai bờ ngăn sóng khu vực B, dài 1.200 m nối xã Tam Gan và xã Tangami, huyện Busok, bắt đầu vào hơn một năm sau, tháng 7 năm 1983, khu vực A cũng bắt đầu. Đây là công trình dân sự lớn nhất từ trước tới nay, ngoài việc phải bỏ ra hàng trăm tỷ won, công trình còn gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật trong việc khắc phục khó khăn ngay từ đầu vì điều kiện không dễ dàng chút nào. Ở khu vực này, không những chiều lên xuống khác nhau quá nhiều, mà đặc biệt khi nước rút, nước cuốn mạnh đến nỗi gãy cả cầu chân vịt, việc xây dựng đê chắn nước gần như không thể thực hiện được. Từ ngày xưa, ở vùng Chasankot thuộc Changyong, vùng sông Tung Tung ở Kangwa và cả Nang Hong của bán đảo Tây An, chiều lên xuống khác nhau quá lớn, dòng nước rất mạnh nên tàu bè thường bị chìm. Đây là tuyến đường biển nổi tiếng và nguy hiểm và hay đụng phải đá ngầm. Chính vì vậy ngày xưa triều đình không cho thuyền quan lại đi qua tuyến đường biển này, mà chỉ cho phép thuyền của người dân vào ra. Trước đây, khi đất nước chưa bị chia cắt, con đường biển giữa Sosan và Teasan từng được mở rộng, nối liền hai cảng Sonsu và cảng Karorim lại với nhau nhằm rút ngắn lộ trình ra biển phía Tây, nhưng do dòng nước quá mạnh nên thất bại và cứ để như vậy. Ngày ấy, không những Bộ Nông Thủy Sản vốn là cơ quan tiếp nhận đơn và đã phê chuẩn cho công trình, mà cả những người giữ vai trò quan trọng trong công ty chúng tôi cũng thấy không tin tưởng về công trình này. Lý do là bởi chi phí cơ bản dự tính cho công trình đủ để có thể mua một mảnh đất khác, khai hoang và năm sau có thể gieo giống thu hoạch mà vẫn có thừa một khoản tiền. Một công trình hoàn toàn không có lời, nếu thay đổi lợi nhuận thì công trình này chẳng đáng làm, thế nhưng tôi đã bắt tay vào làm. Vấn đề khó khăn nhất của công trình xây đê này là làm thế nào hạn chế tối thiểu khả năng bị cuốn trôi khi triều lên xuống, điều đó sẽ giúp giảm bớt kinh phí và rút ngắn thời gian thi công. khi xây dựng công trình đê chắn triều khu vực B, để khắc phục tốc độ vận tốc thủy triều, chúng tôi đã phải đục lỗ những tảng đá 4-5 tấn, lấy dây sắt cột 2 hoặc 3 tảng đá với nhau rồi dùng phà vận chuyển và ném xuống. Chúng tôi dùng 140 chiếc xe vận tải loại 15 tấn cho việc vận chuyển đá cần cho công trình. Đó là đá được khai thác từ núi Sóc Sang, cách công trình chừng 30 km. Công trình xây dựng đê chắn triều khu vực A cũng phải dùng đá của núi Sóc Sang, xã Trang, huyện Sô San và phải dùng đến cả đất đá của 5 hòn đảo lân cận. Lúc đó, có một phóng viên nào đó hỏi tôi, xây dựng nhà máy đóng tàu Ulsan và công trình hiện nay, thì cái nào ông thích hơn? Tôi đã trả lời rằng việc khai hoang đất hạnh phúc hơn. Khi xây dựng nhà máy đóng tàu, tôi đã luôn căng thẳng trước các áp lực, nhưng những việc ấy đã qua, còn bây giờ chẳng có mạo hiểm và rủi ro nào, vừa hát vừa làm cũng được. Nói vậy chứ chẳng dễ như hát. Ngày 25 tháng 2 năm 1984, phần cuối cùng của khu vực B thật không dễ dàng chút nào. Toàn bộ công trình D dài hơn 6.400 m, có đoạn cuối cùng dài 279 m là điểm khó nhất. Đứng xa nhìn cũng thấy người như bị đẩy xuống vì tốc độ nước lên đến mức 8 m một giây. Để hình dung tốc độ nước nguy hiểm như thế nào thì chỉ cần nghĩ đến vận tốc ở mức nguy hiểm của sông Hàn chảy với 6 m một giây là đủ biết. Tảng đá to bằng cái xe hơi vừa được ném vào ngay tức khắc bị cuốn đi, chẳng để lại dấu vết gì. Các loại xe tải 15-30 tấn liên tục chở những tảng đá lớn được nối bằng dây sắt với nhau rồi thả xuống, nhưng chẳng khác gì đốt bánh quy cho voi ăn. Có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cũng không giúp ích được gì. Tuy nhiên, dường như mỗi lần gặp việc khó khăn tưởng chừng như có một bức tường trắng trước mặt thì một ý kiến mới lại hiện trong đầu tôi. Đó chính là sáng kiến tận dụng chiếc tàu tôi đã mua của Thụy Điển với giá 3 tỷ won đang đổ ở Ulsan, đang định tháo dỡ bát sắt vụt. Chúng tôi kéo nó đến và dùng nó để chặn thủy triều. Con đê còn lại hai bên cũng sẽ dùng đá tảng đổ xuống thì sẽ thành công. Ngày 25 tháng 2 năm 1984, trước sự chứng kiến của báo chí và sự quan tâm cùng tò mò của bao người về khả năng thành công của phương pháp này, chiếc tàu được dùng để chặn sóng khúc cuối đã bắt đầu chìm và hai ngày hôm sau thành công hoàn toàn. Tất nhiên không phải phương pháp này không gặp phản đối. Ở trường đại học, người ta thường học lý luận và thực tế thì chỉ biết dựa vào lý luận chứ không biết làm thế nào khác. Hoàn toàn không có tự tin, nếu làm theo lý luận dạy tại trường học thì không tránh khỏi lãng phí bao nhiêu tiền bạc và thời gian. Công trình này đã được đăng lên các báo Newsweek và Times, sau đó thì chính công ty thiết kế chuyên về kiến trúc sắt thép tầm cỡ thế giới đang đảm nhận công trình chắn triều hạ lưu sông Thames của nước Anh cũng đã đến hỏi chúng tôi về phương pháp này. Bằng phương pháp ấy, tôi đã tiết kiệm được 29 tỷ won và nhờ vào công trình lịch sử này, tôi đã thay đổi được bản đồ đất nước. Hàn Quốc có thêm hơn 100 triệu mét vuông đất, nếu bao gồm cả diện tích của hồ chứa nước thì tất cả gần 160 triệu mét vuông, diện tích khai phá gấp 33 lần đảo Yuido. Nó còn lớn hơn cả đồng bằng sản xuất lúa gạo lớn nhất Hàn Quốc là đồng bằng Kim Che, tỉnh Songbok, lớn gấp 3 lần khu vực Kiawa đang trồng trọt sau khi đã kết thúc công việc khai hoang. Nếu đem mảnh đất ấy chia cho dân số Hàn Quốc lúc bấy giờ, thì bình quân mỗi người dân được khoảng 3,3 mét vuông. Số đất ấy mà được trồng trọt thì mỗi năm có thể sản xuất được 337.000 som gạo, một som gần bằng 173 kg. Nếu tính bằng tiền thì khoảng 40 tỷ won, đủ cho 500.000 dân Ulsan ăn trong một năm. Ở Hàn Quốc, gạo do chính tay con người trực tiếp làm ra nên giá cao hơn gấp 2 lần so với Mỹ, vì đất nước này đã cơ khí hóa. Tôi đã nghĩ nếu Hàn Quốc chuyển sang cơ khí hóa và bằng sự cần cù của mình, thì chúng tôi có thể giảm bớt giá gạo hiện nay. Mặc dù không có điều kiện thuận lợi như Mỹ. Hàn Quốc vốn là nước nông nghiệp. Dù tình hình thế giới có biến đổi như thế nào thì nông nghiệp cũng là tài sản cần thiết, không thể thiếu cho con người. Bởi lẽ khi công nghiệp, kinh tế hay quan hệ trên thế giới có thế nào, dù chiến tranh hay hòa bình thì mọi người dân vẫn nhất thiết được đảm bảo cung cấp lương thực để ăn. Đảo Kiowa sau khi khai phá được 13 năm mới bắt đầu có thể trồng trọt. Còn ở đây, tôi dự tính chỉ 5 năm là có thể bắt đầu. Sau khi kết thúc công trình làm đê chắn thủy triều, tôi tiếp tục việc khử mặt, lợi dụng tỷ trọng của nước biển nặng hơn nước ngọt. Tôi cho dẫn nước ngọt vào hồ và để lại phần nước có muối, vừa khử mặn hồ nước nhân tạo khu vực A và B, còn thành phần muối của bãi thủy triều thì dùng máy cày cày xới mặt đất lên rồi lắp lại, dùng nước mưa tự nhiên và nước bơm vào nhằm tiến hành khử mặn vùng nước này. Công việc khử mặn kéo dài khoảng 7 năm thì kết thúc, vừa khử mặn vừa mở rộng thêm công trình. Sau đó tôi lại xây con đê nối hai xã Can Tang và Saki, làm thành con đường từ xã Sokpo tới xã Saki. Con đường này vừa làm đê ngăn hồ chứa nước và ruộng, đồng thời là con đường chính để vận chuyển các thiết bị máy móc nông nghiệp. Đứng từ đất liền nhìn sang, hồ nước trông giống như cánh đồng rộng lớn Manchu, Mãng Châu, thật là đẹp. Tôi muốn ngồi trên lưng ngựa ngay trên cánh đồng này. B thì tôi cưỡi nhiều rồi, còn ngựa thì tôi cũng đã từng cưỡi ngựa không yên. Đó là lần xe John em trai tôi, tốt nghiệp đại học từ Mỹ trở về và cậu ta hết sức yếu ớt. Tôi mua cho cậu ta một con ngựa rẻ tiền với hy vọng rằng nó sẽ giúp cho sức khỏe cậu ta tốt hơn. Con ngựa ấy hãy có người ngồi trên lưng là lại nhảy lồng lên như muốn hót người cưỡi xuống. Một hôm chủ nhật, tôi cưỡi thử, tôi vừa trèo lên nắm cương kéo thì nó vụt chạy hất tôi ngã xuống đất. Tuy ngã nhưng vì tôi không bỏ dây cương nên ngựa cứ kéo tôi đi. Ngựa dừng lại, tôi lại trèo lên, lại ngã, lại bị kéo, lại trèo, lại ngã và kéo đi. Cứ như vậy đến mấy chục lần, cả tôi và ngựa ướt đẫm mồ hôi và kiệt sức. Cuối cùng thì ngựa đầu hàng trước tôi và từ đó về sau nó mới chịu đứng yên cho người trèo lên. Lúc ấy đã lâu lắm rồi, và giờ đây ở từng tuổi này, khi đứng trước cánh đồng như Mãn Châu này thì cảm giác muốn cưỡi ngựa chạy cho thỏa thích trên cánh đồng lại trào lên. Năm 1987, mảnh ruộng thử nghiệm 90.000 m2 khu vực B bắt đầu. Tôi trồng thử 5 loại lúa thuộc giống thông gen, thống nhất, và 8 loại lúa thường khác, tất cả 13 loại. Kết quả là lúa trồng ở ruộng 45.000 m2, nơi có độ nhiễm mặn nhiều nhất, không có gì đặc biệt. Nhưng lúa trồng ở 60.000 m2 có độ mặn thấp hơn thì không những năng suất cao hơn trồng ở đồng bằng, mà nhờ độ mặn nên cũng ít sâu bệnh hơn. Tôi ôm ấp giấc mơ biến mảnh đất này thành nơi sản xuất lương thực nhiều hơn cả California, nơi sản xuất lương thực nhiều nhất của Mỹ. Ở đây các thầm nông không theo phương pháp thủ công là gieo mạ trước rồi trồng lúa, mà tất cả đều được cơ giới hóa, từ việc gieo lúa trực tiếp vào máy bay cho đến trồng trọt, thu hoạch. Tôi còn mơ sau khi từ giã công việc kinh doanh, tôi sẽ lái máy cày trên cánh đồng này và sống cuộc đời còn lại của mình tại đây. Chính vì vậy, tôi quan tâm và dồn tâm huyết vào nó chẳng kém gì việc khác. Từ ngày khởi công cho đến hôm nay, mỗi sáng bắt đầu từ 6 giờ tại nhà riêng ở phường Châu Gun, tôi nhận báo cáo về tiến độ công trình. Hàng tuần, tôi xuống hiện trường kiểm tra ít nhất 2 lần. Mặc dù không có mặt ở nông trường, nhưng ở phòng làm việc của tôi luôn có các tập sơ đồ công việc. Trên đó đánh dấu nơi sắp xếp các thiết bị nặng như máy ủi, máy xúc, cần cẩu, và trong trường hợp có sai sót lập tức gọi điện thoại xuống và yêu cầu sửa. Năm 1988, khu vực khai hoang sâu xanh lột xác thành mảnh đất nông nghiệp cơ khí hóa với quy mô lớn, ngoài hiệu quả trực tiếp là mở rộng lãnh thổ và tăng thêm nguồn lương thực, còn là sự gia tăng công việc làm ăn. Mỗi năm có đến 6,6 triệu người tham gia các công việc liên quan đến mảnh đất này. Hết phần 5, www.clickchuột.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo và xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thiên Thanh.